chim hót đầu ngày và yêu biển vắng. Tôi yêu ly cà phê buổi sáng, con đường ngập lá vàng. Tôi yêu hương vị Tết ngày xưa, mái tranh dưới hàng dừa và yêu trẻ thơ. Bữa cơm canh cà và điếu thuốc, giấc ngủ không mộng mị.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Năm, ngày 12 tháng 4 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Bình minh tươi sáng và thời tiết vẫn còn rất đẹp. Hôm nay đã là ngày thứ năm rồi anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Còn một ngày nữa mới là ngày cuối tuần. Nhưng mà chị Thu Nga hôm nay phải coi chừng gió, hỏa hoạn và hỏa tiễn của ông Trump.
Đúng như vậy. Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Gió nè, rồi những cái gì mà, những cái tin tức nóng thì quả thật là nó làm cho không khí mọi nơi nóng lên, và với nhiều cái bản tin mà lát nữa đây chúng tôi sẽ gửi đến quý vị. Nhưng mà bây giờ thì thời tiết ở tại Dallas Fort Worth này gió mạnh lắm, 25 dặm một giờ ngày hôm nay, và thời tiết thì ấm áp. Bây giờ là 64 độ, cao nhất là 80, và buổi tối sẽ là 68, mưa khoảng là 10%. Chỉ có mấy rải rác ở một vài nơi mà thôi, nhưng mà ngày mai thì mưa sẽ đến chắc chắn 50% và mây thì dĩ nhiên cũng kéo về nhiều nữa. Và gió cũng tiếp tục thổi mạnh ngày mai, 21 dặm một giờ. Ngày thứ Bảy, nó thổi tới 22 dặm một giờ và nhiệt độ là 64-42. Không còn mưa vào ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật nữa. Hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật đẹp vô cùng, 64-65 ban ngày và ban đêm là khoảng 41-42 độ. Trở lại với Houston, thời tiết như thế nào Đăng Khoa?
Dạ vâng, Houston thì thời tiết cũng gần như giống với Dallas, và hôm nay thì cũng có gió khá là lớn. Lúc này bên ngoài là 66 độ và lên cao hôm nay là vào khoảng 82, không có phần trăm cơ hội mưa nào cả. Tuy nhiên thì gió sẽ theo hướng đông nam từ 15 cho tới 25 dặm một giờ, cũng tương đối khá là lớn. Và tối nay xuống thấp là 70. Và qua ngày mai thì nhiệt độ cũng không thay đổi nhiều. Tuy nhiên ngày mai thì lên tới 60% cơ hội mưa và lên cao là 81 và buổi tối xuống thấp là 64. Đến ngày thứ Bảy thì nhiệt độ vào buổi sáng cũng như buổi tối chênh lệch nhau khá là nhiều. Những ngày cuối tuần thì nhiệt độ cũng tương đối rất là mát, cao là vào khoảng 65-66. Tuy nhiên buổi tối thì sẽ xuất hiện tiếp tục những con số 4, 47. 48 là nhiệt độ vào cuối tuần, cho nên là nếu mà ai đi ra ngoài thì buổi tối cũng cần phải mang theo một cái áo jacket mỏng.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì hôm nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết kể từ sau cơn bão Harvey thì người ta thấy những cái ảnh hưởng đầu tiên liên quan đến thị trường bất động sản, khi mà số nhà bán ra trong tháng 3 đã tụt giảm lần đầu tiên kể từ khi cơn bão này đánh vào Houston vào tháng 8, cuối tháng 8 năm ngoái. Đó là một bản báo cáo mới nhất được đưa ra. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Liên quan đến việc ông Paul Ryan, Chủ tịch Hạ viện của Hoa Kỳ tuyên bố rút lui, thì sự ra đi đột ngột của ông Paul Ryan đã mở ra cơ hội cho hàng loạt các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, đặc biệt là những người tiểu bang Texas. Thì bản tin nhỏ đầu tiên Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và bản tin nhỏ kế tiếp vẫn liên quan đến sự ra đi của ông Paul Ryan. Thì kế hoạch của đảng Cộng Hòa đối với các cuộc bầu cử giữa kỳ, thì vì sự ra đi của ông Paul Ryan đã trở nên cực kỳ hỗn loạn khi mà các ứng cử viên cạnh tranh nhau cho vị trí này. Và cũng có các thành viên của đảng Dân Chủ cũng gọi rằng là chực chờ cơ hội kể trên. Một bản tin kế tiếp cho biết rằng là 4 năm sau khi từ chối tham dự một khóa học nghiên cứu liên quan đến vấn đề người Mỹ cũng như là người Mỹ, ở một tiểu bang có dân số người Latino đang phát triển rất mạnh, thì Ủy ban Giáo dục của tiểu bang Texas đã nhất trí trong ngày hôm qua thông qua một tiêu chuẩn mới nhằm giúp cho lớp này trở thành một lớp tự chọn cho các em học sinh trung học trên toàn tiểu bang, được phép tự lựa chọn chứ không phải là một lớp bắt buộc. Và quyết định này sẽ có hiệu lực từ năm học 2019-2020. Và cuối cùng là một bài phân tích liên quan đến cuộc điều trần của CEO của công ty Facebook là ông Mark Zuckerberg. Thì thông qua cuộc điều trần này thì người ta đã làm sáng tỏ đôi chút về những mặt tối của một trong những mạng xã hội lớn nhất trên toàn thế giới là Facebook. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, sáng ngày hôm nay thì có nói với chị Thu Nga là chuẩn bị né hỏa tiễn của ông Trump, là bởi vì trên trang nhất của tờ Dallas Morning News cũng có nói là Tổng thống Donald Trump đưa ra cái tín chỉ cho biết là cái tín hiệu cho biết là ông có thể sẽ ra lệnh tấn công, mà ông nói rằng ngày hôm qua là những cái hỏa tiễn này rất đẹp mắt, rất hiện đại và rất là thông minh. Và sáng sớm ngày hôm nay, cách đây vào khoảng 30 phút thì ông có tweet, ông nói rằng là cái vụ bắn tấn công Syria nó sẽ xảy ra rất sớm và có thể là xảy ra ngay bây giờ. Bản tin chính ngày hôm nay nói về cái sự ra đi về hưu của ông Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan. Ông Paul Ryan thuộc Đảng Cộng hòa tại Wisconsin sẽ không có ra tái tranh cử vào tháng 11 sắp tới đây. Việc ra đi của ông có thể sẽ nảy sinh ra nhiều vị thuộc Đảng Cộng hòa khác cũng sẽ về hưu, là bởi vì họ không có muốn đối mặt với lại các cử tri tức giận vào mùa thu sắp tới này. Facebook đã được triệu hồi ra Quốc hội bởi vì họ đã thất bại trong việc bảo vệ những cái dữ liệu cá nhân của những người sử dụng. Facebook đã đi quá qua những cái gì mà người ta được biết là những cái nhắm cho vấn đề quảng cáo. Tuy nhiên những cái thông tin của những người mà họ tự nguyện đưa vào, chẳng hạn như là tuổi tác, công xưởng hoặc là cái sự liên hệ về hôn phối, những cái gì họ thích cũng như là các nơi mà họ đang cư trú, đó chỉ là những cái dấu hiệu khởi đầu mà thôi. Tờ Dallas ngày hôm nay cũng đăng một cái tấm hình chiếc máy bay Isisin-276 gặp nạn và đang cháy, gây thiệt mạng cho 257 người, hầu hết là các quân nhân và gia đình của họ. Đây được xem là một trong những cái vụ tai nạn hàng không thảm khốc nhất của El Jordania trong lịch sử của họ. Bộ trưởng Tư pháp của Hoa Kỳ là ông Jeff Jackson đã nói với các vị cảnh sát trưởng vào ngày hôm qua tại biên giới rằng khu vực này đang gặp khủng hoảng, nhất là cái vấn đề buôn lậu ma túy, nơi mà những di dân ở đây là những tội phạm, và ông hứa là sẽ nhận được cái sự ủng hộ của Tổng thống. Và cuối cùng về tên trùm ma túy Onodo Runa Menio đã từng bị bắt tại Mỹ, và cái nhóm băng đảng buôn bán ma túy của ông này đã tấn công một sở cảnh sát tại nơi đây. Hắn đã bị bắt với nhiều quả lựu đạn cũng như là các loại súng có một cái công phá rất lớn. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Khoa Hưng. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có một phần tin nói về việc rằng là cái doanh số bán nhà đã giảm trong tháng 3, tháng vừa qua, và đây là lần đầu tiên mà kể từ sau khi cơn bão Harvey đi vào thành phố Houston gây ra những thiệt hại thì cái doanh số bán nhà đã giảm. Thì sau khi mà vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9 năm ngoái, khi mà cơn bão Harvey đánh vào thành phố Houston gây ra những thiệt hại nặng nề cho nhà cửa, thì sau khi cơn bão đi qua thì cũng đã có một cái sự gia tăng cho thị trường nhà đất. Khi mà những cái người dân Houston tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề thì họ đã quyết định rằng là đi tìm kiếm những cái khu vực khác và mua những cái ngôi nhà mới, và qua đó góp phần giúp cho thị trường nhà tại thành phố Houston cũng tăng lên. Và ngoài ra thì những cái nhà đầu tư thì họ cũng đã tìm đến những khu vực bị thiệt hại về nhà cửa do lũ lụt, và họ cũng đã thu mua lại những ngôi nhà này, sau đó sửa chữa và cho thuê mướn. Và do đó thì cũng góp phần tăng lên cái sự gia tăng cho thị trường nhà đất tại thành phố Houston. Ngoài ra thì cái thuế lao động cũng như doanh thu cũng tăng lên trong những tháng sau khi cơn bão đi vào thành phố Houston. Viện dự báo tại Đại học thành phố Houston nói rằng là cơn bão Harvey đã mang lại những cái tăng trưởng cho thị trường nhà trong 5 hoặc là 6 tháng. Và tuy nhiên thì người ta dự trù rằng là sau 6 tháng thì mọi thứ sẽ quay trở lại như bình thường. Và cái sự suy thoái, ngoài ra thì cũng có một vấn đề khác, đó là sự suy thoái kinh tế cũng là một phần ảnh hưởng đến thị trường nhà đất, thị trường địa ốc, cũng như là trong thời gian này thì cái cuộc chiến thương mại đang bùng nổ với Trung Cộng thì cũng sẽ ảnh hưởng đến thị trường nhà ở của Hoa Kỳ nói chung và tại thành phố Houston nói riêng. Ngoài ra thì các cái vấn đề tài chính cũng được cho là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến việc rằng là cái thị trường nhà của thành phố Houston đã giảm trong tháng 3 vừa qua. Ngoài ra thì cái tỷ lệ thế chấp cao hơn cũng là những điều mà nhiều người mua đang cảm thấy suy nghĩ, và họ cũng chưa có quyết định rằng là liệu có muốn mua nhà trong thời gian này hay không. Và cái mức trung bình của phân lời toàn quốc 30 năm là 4,4%. Cái con số này so với năm ngoái đã tăng lên. Năm ngoái thì là vào khoảng 3,78%. Và ngoài ra thì những cái người đi mua nhà thì họ cũng quan tâm chủ yếu đến cái những ngôi nhà mà có giá từ 500.000 cho tới 750.000 Mỹ Kim. Và trong cái và những cái ngôi nhà trong cái khoản tiền này thì cái doanh số bán hàng đã tăng lên 7% so với năm ngoái. Năm ngoái thì chỉ là vào khoảng 4.6% mà thôi. Ngoài ra thì nói đến những cái khu vực bị lũ lụt nặng nề như là khu vực Woodland thì cũng đã có những cái sự thay đổi. Những cái ngôi nhà bị hư hại tại đây đã được sửa chữa và cũng đã được cho thuê, chứ không phải rằng là mua hoàn toàn, bởi vì những cái người mua nhà họ cũng rất là ngại khi phải mua lại những cái ngôi nhà đã bị ngập lụt. Ngoài ra thì các cái nhà phân tích cũng đưa ra một dự đoán rằng là từ đây cho tới cuối năm thì cái thị trường nhà nó cũng sẽ tương đối rất là khó khăn. Đặc biệt rằng là đối với những cái người chủ nhà mà họ đang có được những chương trình trợ giúp đến từ những cái nhà bang khi mà tạm hoãn cái việc trả tiền nhà, thì trong vài tháng nữa thì cái chương trình này sẽ chấm dứt và cũng sẽ có rất là nhiều những người chủ nhà họ vẫn chưa có được cái công việc ổn định trở lại và sẽ rất khó khăn đối với các cái khoản nợ mà họ phải tiếp tục trả cho nhà bang. Và trong tháng trước thì đã có khoảng 6.810 căn nhà đã được mua cho cái tháng 3 vừa qua. Và đặc biệt rằng là những cái ngôi nhà có giá từ 750.000 Mỹ Kim trở lên thì vẫn có rất là nhiều người tìm kiếm. Và ngoài ra một trong những điều mà những người mua nhà họ đang nghĩ đến đó là cái khu vực mà những ngôi nhà này liệu có bị ngập lụt hay không, và trong cái cơn bão Harvey vừa qua nó có bị ảnh hưởng hay không. Và người ta nói rằng là từ đây cho tới tháng 9, tháng 10 của năm nay thì nếu như mà cái thị trường nhà nó vẫn tiếp tục sụt giảm như vậy thì cũng sẽ rất khó khăn cho cái thị trường nhà của thành phố Houston vào năm 2019. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Hôm nay có một cái tin là về một người mà trước đây cũng đã bị tiền án, và cái công việc của ông thì bây giờ người ta lại nói rằng không có bằng lòng. Và đó là ông Adun Chappell, là thành viên của Vegas Trail Revitalization Project Committee và người sống ở trong community phía tây của Fort Worth, và ông cũng đã cung cấp những cái chương trình cho con nít đọc sau giờ học tại The Villa de Moore Apartments. Ông đã bị nhóm manager mới đe dọa là phải ra khỏi đây vì ông từng là tội nhân. Ông bị nói thẳng vào mặt là họ không cần ông ở đây nữa, và ông nói với họ rằng hãy nói chuyện với luật sư của ông. Vào tháng 11 năm ngoái, ông Chappell, 44 tuổi, đã ký một cái contract một năm với nhóm management cũ của apartment để cho phép ông được ở trong một căn nhà cũ trước kia là nhà kho và xây dựng lại để cho con nít đọc sách hay là những lớp dạy về nghệ thuật, rồi dùng cho chương trình cho những người lớn, và rồi cũng là nơi chứa những tủ quần áo, những đồ dùng, cấp cứu y tế cho những người vô gia cư và những người đang không có một cuộc sống ổn định. Nhưng mà không đầy một tháng, Chappell đã biến đổi cái nhà kho này thành một cái clubhouse. Tầng dưới thì có ghế sofa, tivi, tầng trên cũng có cả tivi và có cả classroom với bàn giấy và những đồ đạc dụng cụ để mà giống như dạy học và những loại trang trí cho lớp học tiểu học. Và một phòng khách thì dùng làm closet quần áo cho người lớn và trẻ em. Và những người, đây là quần áo của những người partner của Chappell đã tặng. Và vài tháng trước đây thì cái Villa de Moore Apartment đã được mua lại bởi Pitchwood Forest Group có căn cứ ở New York và United Apartment Group có căn cứ ở San Antonio điều hành. Và bây giờ có trên website giống như được điều hành bởi một kiểu khác như là Family Oriented. Chưa có liên lạc được với cái group kia để biết cảm tưởng. Hai manager có bổn phận cho Villa de Moore từ chối không bình luận về hoàn cảnh của Chappell. Và một người khác giấu tên nói rằng Chappell đã tạo cho dân cư một cái sự nguy hiểm vì đã cho phép những người vô gia cư vào trong shelter này. Và ông John Barrett là cựu manager nói là cho người vô gia cư ở lại đêm quá nguy hiểm cho nhóm điều hành mới. Tuy ông nói rằng ông Chappell đã làm những việc tốt giúp cho những dân cư ở apartment này. Ông ta nói tiếp khi Chappell mới tới, ông đã nói với ông này rằng ông sẽ giúp nhiều thứ cho community. Chappell đang được người ta xem xét là có được ở lại Villa de Moore hay không. Và hôm qua, ông Chappell đã mời những người ở đây tới meeting để hiểu rõ quyền lợi của tenant. The Las Vegas Trail Revitalization Project được biết dưới tên là LVT Rise, là chi nhánh nhỏ của City Councilman Brian Bird, được trông coi bởi United Way của Tarrant County. Và Chapo lớn lên ở Las Vegas Trail đã trở thành một tay giang hồ thật gang trong cái tuổi thiếu niên và đã bị giam trong nhà tù tổng cộng là 21 năm. Và khi ra khỏi tù thì ông muốn thay đổi cuộc sống, làm việc cho Build a Better Hood Foundation và những cơ quan khác. Ông Chapo nhận được một số tiền funding từ LVT Rise và mong mỏi công việc được nới rộng hơn. Và cái việc này người ta đang xem xét. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất tờ Houston Chronicle có nói về phần tin mà Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ là ông Paul Ryan đã quyết định rút lui. Thì đây là một cơ hội được mở ra cho các thành viên của đảng Cộng Hòa, đặc biệt là các thành viên tại tiểu bang Texas. Sự ra đi đột ngột của ông Paul Ryan đã mở ra các vị trí mới dành cho các thành viên của đảng Cộng Hòa, đặc biệt là tại tiểu bang Texas. Và trong số những người đó thì có ông Kevin Brady của The Woodland, là chủ tịch ủy ban thuế tại Hạ viện, người đã từng là đồng minh rất thân cận với ông Paul Ryan và là đồng tác giả về chương trình cắt giảm thuế và thương mại của Tổng thống Trump. Ông Brady đang ở kỳ nhiệm kỳ thứ 11 của mình, nhưng ông không phải là ứng cử viên duy nhất để thay thế cho ông Paul Ryan. Một cuộc cạnh tranh tiềm năng giữa hai thành viên lâu năm của đảng Cộng Hòa là ông Kevin McCarthy và ông Webb Steve Scalise. Một vài ủy viên của đảng Cộng Hòa cũng có những cái tầm ảnh hưởng khác nhau tại tiểu bang Texas, cũng được xem như là những ứng cử viên tiềm năng để mà ngồi vào những vị trí cao hơn. Thí dụ như ông Michael McCaw của khu vực Houston là chủ tịch ủy ban an ninh nội địa. Và ông Peter Sessions là của Dallas, là người đứng đầu về ủy ban quy tắc. Ông Mike Conaway tại Midland là chủ tịch ủy ban nông nghiệp và là người đứng đầu ủy ban hạ viện về cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2016. Trong khi ông McCaw là khách mời thường xuyên của các chương trình bình luận trên truyền hình, đã thể hiện được tham vọng của mình trong cuộc chạy đua vào thượng viện, thì ông Conaway lại được xem rằng khá thoải mái trong năm nay. Tại các phiên họp ở thời điểm này thì ông đang phải đối mặt với một thách thức mới tại trong vấn đề tái tranh cử tại một quận hạt, nơi mà ở đó họ đã bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Ít nhất hai ghế khác của ủy ban Texas đến từ ông Lama Smith của San Antonio và Jeff Hessling của Dallas là hai người đó sẽ nghỉ hưu trong năm nay. Một lãnh đạo của khu vực tiểu bang Texas không nghỉ hưu là chủ tịch ủy ban quốc phòng hạ viện là ông Mark Thornberry của Amarillo, mặc dù ông này đã được có một chút thành tích chính trị ở cấp quốc gia. Nhắc lại ông Kevin Brady thì ông này tượng trưng cho việc các doanh nghiệp, các công ty và việc chương trình về kinh tế của đảng Cộng Hòa. Thì trong số đó thì lại có những cái thành viên của nhóm Freedom Caucus, bao gồm các đảng viên đảng Cộng Hòa rất là bảo thủ và các đảng viên tự do tại Hạ viện. Thì có những cái ông như là Randy Weber của Friendswood hoặc là Brian Barbin của Woodville và Louis Gohmert của Tyler. Thì các ông này đều là những cái thành viên mà tiềm năng để mà chạy đua cho các vị trí cao hơn. Khi mà có người thay thế ông Paul Ryan thì vị trí của người đó bỏ trống, thì lại có những người khác nhảy vào. Nên vì thế đang có một cuộc chạy đua rất là sôi nổi tại tiểu bang Texas. Thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa tại Texas là ông John Cornyn, vốn là một đảng viên đứng thứ hai của đảng Cộng Hòa ở Thượng viện, thì nói rằng dù ai chiến thắng trong cuộc chiến để mà thay thế ông Paul Ryan, thì những điểm quan trọng cốt yếu của đảng Cộng Hòa tại Hạ viện vẫn sẽ được giữ nguyên. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News có bản tin nói về Onodo Ruda Medina đã bị bắt tại Mễ và... Tổ chức băng đảng buôn bán ma túy của ông này đã tấn công một sở cảnh sát và tại nơi đây hắn đã bị bắt với nhiều quả lựu đạn cũng như là các loại súng lớn. Những tên này cũng đã từng tấn công một cơ sở của chính phủ và đã trả thù ít nhất giết chết 12 nhân viên cảnh sát của chính phủ liên bang. Những tử thi của 11 người đàn ông và một người đàn bà đã được đem đến một cái con đường ở trên núi. Và các giới chức ở đây bị giết, họ đã bị trói tay cũng như là che mặt và đã bị tra tấn. Một cái thông điệp được viết ở trên một cái tấm giấy bỏ lại tại hiện trường nói rằng là chúng tôi sẽ đến những người khác và chúng tôi đang chờ quý vị ở đây. Và ngày hôm thứ Tư, một vị thẩm phán của chính phủ liên bang ở thành phố Dallas đã kết án Ruda Medina 43 năm tù. Ruda Medina, 48 tuổi, được biết đến qua cái tên La Minsa, là một thành viên băng đảng cao cấp của cái nhóm băng đảng mà người ta sợ nhất, rất là rùng rợn, là La Mafia. Đây là một cái nhóm băng đảng có tổ chức hẳn hoi và buôn bán ma túy, đặt trụ sở chính tại Mễ Tê Cơ trong tiểu bang của Mễ là Michoacán. Một nhân viên cảnh sát của chính phủ liên bang Mễ là cái người đã từng vượt thoát trong cái vụ tắm máu năm 2009 đã ra điều trần tại tòa vào ngày hôm qua. Ông cho vị thẩm phán tên là Ed Kindia của Hoa Kỳ về những cái gì mà ông còn nhớ và nó ám ảnh cho ông tới ngày hôm nay. Băng đảng La Familia đã từng giết ít nhất là 4 nhân viên cảnh sát và 2 thủy quân lục chiến của Mễ sau khi đã ông Ruda Medina đã bị bắt. Chính phủ cũng đã yêu cầu là sẽ phải áp đặt cái bản án tù chung thân. Nhưng các luật sư của Ruda Medina chỉ muốn 38 năm. Trong một cái buổi điều trần vào ngày hôm qua thì phụ tá của văn phòng Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ là George Liu đã cho ông thẩm phán cũng như là những người có mặt trong tòa về một cái bức hình của những tử thi đã từng bị giết cũng như là của các cảnh sát đã bị giết. Kidia cho hay là ông đã từng tống giam ít nhất là hơn 150 thành viên của băng đảng La Familia trong hơn một thập niên qua. Tên Ruda Medina đã bị bắt tại Mễ vào năm 2009 và bị kết án tại thành phố Dallas trong phiên tòa của chính phủ liên bang năm 2010. Ông này bị dẫn độ từ Mễ qua Hoa Kỳ vào đầu năm 2017 và đã nhận tội là đã thông đồng trong việc buôn bán ma túy cũng như là một tội rửa tiền. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 12 tháng 4 năm 2018, nhằm vào ngày 27 tháng 2 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin độc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh và nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường. 12 giờ là phần tin tức nối kết Houston. 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ. 3 là phần tin vắn. Sau đó vào lúc 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. 6 giờ là chương trình lịch sử và văn hóa Việt Nam. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone. Hay quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Vâng, và trời vẫn tiếp tục đẹp như vậy, chúng ta enjoy. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta cũng cần mưa rồi. Tại vì khi mà không có mưa có vài ngày ra thì hoa nó muốn héo, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Thưa chị và thưa quý vị thính giả, hôm nay gió thổi rất là lớn và có thể bị hỏa hoạn. Chúng ta phải cẩn thận khi mà ngọn lửa nó gặp gió, nó khô như thế này thì nó có thể cháy nhất là nhanh. Nhưng mà đợi tới ngày thứ Sáu, thứ Bảy chúng ta có mưa rồi. Nhưng mà mưa thì rất lớn mà lại cũng phải cẩn thận bởi vì có thể có những cái trận mưa đá. Quý vị lái xe cẩn thận. Sáng ngày hôm nay thì thời tiết là như thế, nhưng mà trên đường phố thì cũng rất là kẹt xe. Chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thương mại. Sài Gòn,